Thầy nói cho chúng ta tu thiền đáng quý như thế nào. Cho dù một việc thiền nhỏ cũng đáng quý, huống chi là việc thiền to lớn. Lúc quan trọng, lúc sắp mất, lâm mạng chung nhược đắc văn nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh. Đầu óc người sắp mất nhất định phải tỉnh táo thì mới làm được. Nhất định phải tỉnh táo. Lúc lâm chung, đầu óc còn tỉnh táo, còn rõ ràng, rành rẽ. Nếu có thiện tri thức ở cái bên giúp kẻ ấy, chúng ta có thể khẳng định kẻ ấy chắc chắn sẽ không đọa ba đường ác. Chứ gì phải biết những người đọa ba đường ác đều đi vào đó một cách mờ mờ mịt mịt. Lẽ nào người có đầu óc còn sáng suốt lại đi làm ngạ quỷ, làm súc sanh? Không lẽ nào như vậy cả. Chúng ta phải biết điều này. Lúc lâm chung thì có rất ít người còn sáng suốt, không biết gì. Trong 10 người thì có 8-9 người bất tỉnh nhân sự, mù mù mịt mịt. Bạn coi như vậy đáng sợ biết bao. Phàm những người lâm chung mà đầu óc còn sáng suốt, cho dù tạo ác nghiệp thì tâm địa của họ cũng rất thiện. Tạo ác nghiệp là vì họ vô tri, họ chẳng biết làm như vậy là tạo ác nghiệp. Thí dụ như việc sát sanh ăn thịt, họ cảm thấy sát sanh ăn thịt là việc rất bình thường, họ chẳng cảm thấy làm vậy là tạo ác nghiệp. Nhưng tâm địa người này vẫn là rất tốt. Đây là việc chúng ta quan sát kỹ càng thấy được. Nếu tâm người ấy chẳng thiện, thường muốn hại người, cướp đoạt tài sản của người khác, làm những việc lợi mình hại người, những người này lúc lâm chung hơn phân nửa đều mê hoặc điên đảo. Cả đời dựa oai thế, để mà hiếp đáp người khác, thậm chí đến tuổi già mắc chứng mất trí nhớ. Trí nhớ hoàn toàn tiêu mất, bất tỉnh nhân sự, hơi thở còn chưa dứt, cứ nằm trên giường bệnh suốt 8 năm, 10 năm. Trong thời đại ngày nay chúng ta thấy những người như vậy rất nhiều. Do đó tu thiền là việc vô cùng quan trọng. Đoạn này chúng ta phải ghi nhớ. Đây là lý luận y cứ cho việc trợ niệm. Con người lúc lâm chung, nếu chúng ta gặp phải, chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ? Lúc lâm chung, thời khắc mấu chốt vô cùng ngắn ngủi này, phải dùng phương pháp có hiệu quả cao nhất để giúp họ. Bất luận họ học Phật cả đời hoặc chẳng học Phật, thậm chí là phản đối Phật, quỷ bán đức Phật, mình cũng không cần để ý tới. lúc lâm chung họ mang bệnh nặng nằm trên giường, họ chẳng làm chủ được, thì chúng ta làm chủ thay họ. Chúng ta niệm A-di-đà Phật cho họ nghe, họ không muốn nghe thì cũng phải nghe. Trồng thiện căn cho họ. Giả lại còn phải khuyến dụ họ. Phần lớn hầu hết lúc lâm chung cả đời chẳng tin Phật, đến lúc lâm chung họ có thể sẽ tin. Lúc đó mình nhắc nhở họ, nói cho họ biết lợi ích của sự niệm Phật. Trong lúc đó, nếu họ có thể nghe được danh hiệu một vị Bồ Tát, một vị Phật, lúc ấy dùng danh hiệu Phật Bồ Tát đối với họ là việc có lợi ích lớn nhất. Kinh điển Đại Thừa Nhất Cú Nhất Kệ nói, nhất cú nhất kệ thì không cần phải đi tìm kinh nào. Trong lúc quan trọng nhất này, phải buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bất luận cảnh giới gì hiện ra, bạn có thể nói cho họ nghe câu kinh: phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy đều đừng để ý tới. Cứ nói một cách dứt khoát với họ, chẳng có mảy may nghi ngờ gì hết, thì mới thực sự là giúp đỡ họ. Cho dù trong đời họ đã tạo tội cực nặng, nhờ thiện duyên này mà tội nghiệp và tội báo của họ sẽ tạm thời không thể hiện ra. Cho nên Quỷ Dương nói: ngã quán như thị bối nhân, trừ ngũ vô gián sát hại chi tội. Tội này chẳng có cách gì hết. Tại sao vậy? Tội này quá nặng. Ngũ vô gián là giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, tội này quá nặng. Ngài nói, ngoại trừ tội ngũ vô gián, Quỷ Dương chẳng giúp được. Nhưng chúng ta hiểu rõ, cho dù tạo tội ngũ vô gián, nếu lúc lâm chung đầu óc còn tỉnh táo, nếu có thể sám hối niệm Phật cũng được giảng sanh. Trong kinh có nêu thí dụ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói với chúng ta, vua A Xà Thế tạo tội sát hại ngũ vô gián, lúc lâm chung ông sám hối và niệm Phật cũng được giảng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, người đó giảng sanh phẩm vị rất cao, thượng phẩm trung sanh. Cho nên chúng ta đối với người tạo tội nghiệp cũng chẳng dám coi thường. Không chừng họ giảng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta, chẳng thể coi thường. Chỉ cần chưa chết thì vẫn còn cứu được. Đến phút lâm chung, một hơi thở còn chưa dứt thì vẫn còn cứu được. Nếu đứt hơi rồi thì chẳng có cách gì, chẳng cứu nổi. Như việc người nhà thân quyến thuộc giúp họ tu đại bố thí, cũng chỉ có thể độ họ, cao nhất cũng chỉ độ họ lên trời đau lợi mà thôi. Họ chẳng được giảng sanh, chẳng thể thoát ra khỏi tam giới. Nếu chưa tắt thở thì có thể giúp họ giảng sanh. Khuyên họ thật sự tin tưởng, thật sự sám hối, thật sự niệm Phật cầu giảng sanh. Chẳng có người nào không được độ. do đó mới biết pháp môn tịnh độ chẳng thể nghĩ bàn. Một đời tạo ác nghiệp nhỏ, hiệp đọa ác thú giả, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục nhỏ. Những tội nghiệp trên đây, nếu bạn tu những điều thiện này thì tâm tức giải thoát. Tâm nghĩa là thời gian rất ngắn. Do đó, công đức nghe danh hiệu Phật chẳng thể nghĩ bàn. Đây là lời những người niệm Phật thường nói, công đức danh hiệu Phật chẳng thể nghĩ bàn.